बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं
được biết khi mà diễn giải ra hiện tượng rồi thì đó được xem như là 12 cái nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Một cái luật mà mình hiểu nôm na là nhân quả. Thì đây là một cái định luật mà khoa học người ta thừa nhận. Và cái chánh pháp đó là khi mà Ngài chứng ngộ thì phải nói rằng là Ngài có một cái kinh nghiệm hoàn toàn mới lạ khi mà so với trước đó. Như chúng ta biết rằng là Đức Phật là một cái người văn võ song toàn khi còn tại gia, và hầu như những cái môn học thuật võ thuật là Ngài kinh qua hết, Ngài rất giỏi. Thế nhưng Ngài thấy rằng những cái sở học đó của thế gian đó là nó bị giới hạn trong cái thế giới của tâm linh. Và sau đó thì Ngài có cái nhân duyên tu học. Và Ngài là cái người đầu tiên, Ngài khi mà giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề ấy, thì Ngài có một cái kinh nghiệm mà Ngài thấy ồ khó quá. Ngài kinh nghiệm một cái trạng thái giải thoát hay là một cái trạng thái phải nói rằng chúng ta hiểu sau này là nôm na đó là niết bàn hay là thực lạc, là một trạng thái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Và cái trạng thái tâm này không thể dùng ngôn ngữ để mà diễn đạt được. Bởi vậy cho nên là cái ngay giây phút đầu tiên sau khi giác ngộ thì Ngài thấy rằng Ngài muốn chính là, tại vì không thể diễn tả được một cái kinh nghiệm mà mình có nói ra chăng nữa thì người ta cũng không thể hiểu được. Cho nên là trong thoáng chốc là Ngài muốn im lặng hoàn toàn. Nhưng sau đó có một cái nhân duyên, có một vị thiên hiểu được tâm tư của Ngài nên mà xuất hiện và đề nghị Ngài nên thuyết giảng. Vì khi Ngài thuyết giảng vậy thì không phải hoàn toàn là mọi người không hiểu. Trong số những thính chúng đó thì sẽ có những người có thể hiểu được. Cũng giống như trong một cái hồ sen thì có những sen đang nằm ở trong bùn, tuy nhiên có những sen nó ngoi ra khỏi bùn, nó nằm trong nước. Tuy nhiên có những cái sen nó nở hoa thơm ngát rồi lên mặt nước. Bởi vậy cho nên là sau đó Ngài mới đi thuyết giảng. Và vì vậy cho nên là cái pháp ở đây rất là quan trọng. Pháp ở đây chúng ta thể xem như là cái trạng thái giác ngộ của đấy này. Đây là bậc A này. Đây là trạng thái chứng ngộ. Đứng về một góc độ khác, chúng ta có thể xem đó như là cảnh giới niết bàn hay là cực lạc, hay là cảnh giới tịnh độ. Đó là đứng về cái góc độ về hiểu biết thì đó là trí tuệ hay là chánh đẳng, là chánh giác. Đứng giữa một góc độ khác thì đó chính là trạng thái là tâm thanh tịnh, tâm an lạc, giải thoát, không còn những cái phiền não khổ đau nữa. Đó, Ngài chứng ngộ là Ngài chứng ngộ cái này. Và vì vậy cho nên sau khi mặc dù rằng là khó để mà có thể diễn giải được cái trạng thái tâm đó, nhưng mà Ngài hy vọng rằng chúng sinh vẫn có thể, dù rằng không nhiều nhưng mà ít ra cũng có thể hiểu được những cái lời dạy của Ngài. Thì tất cả những kinh điển của Phật giáo chúng ta biết rằng nhiều vô kể. Mình có Tam Tạng, gồm có kinh này, luật này, rồi Tam Tạng bằng chữ Pali này, Tam Tạng bằng chữ Hán này, đó phải nói rất là phong phú. Tuy nhiên vô số những cái kinh luận đó thì chúng ta thấy rằng nhắm đến cái này, đấy là nhắm đến là cái này đó. Dù nói vòng vo chi thì vòng vo giữ giới, rồi ngồi thiền tình hành trì pháp môn này, hành trì pháp môn khác, phải nhầm cái gì, nhầm cái này, pháp quan trọng đó. và như vậy cho nên ở trong này á thì cái nhân duyên của cái bài kinh này là một hôm Đức Phật gọi các tỳ kheo lại và ngài dạy này các tỳ kheo hãy đến và ta sẽ dạy, và ngài nói rằng hãy thừa từ pháp, thế là hãy thừa từ pháp chớ đừng thừa từ tài vật. Ngài dạy các tỳ kheo đó, chúng ta thấy rằng ngài dạy các tỳ kheo là hãy thừa từ pháp chớ đừng thờ tử tài vật pháp. Còn chúng ta thấy là cuộc đời thế nào thưa quý vị, thừa từ cái nào? Thừa từ pháp hay là thừa từ tài vật?
Tài vật.
Vì cái tài vật này mà anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ đó mà sâu xé nhau xem như là kẻ thù. Thế rồi là cuối cùng rồi thế nào? Sâu xé nhau chung rồi cuối cùng thế nào? Rồi cuối cùng rồi cũng là cái thân này nằm xuống dưới đất, thế nào? Không mang theo được những cái vàng bạc nhà cửa châu báu danh vọng được, không biết gì thế. Dành nhau cho hung, sâu xé nhau bằng đủ những cái thủ đoạn, thế rồi cuối cùng có mang theo được không? Không. Đức Phật nói rồi là khi mà chết đi không mang theo được cái gì hết, vợ chồng con cái tài sản danh vọng địa vị không mang theo được, không mang theo được gì hết. Ngoài trừ là cái gì? Ngoài trừ là cái nghiệp. Cái nghiệp đây chúng ta có thể xem như là năng lượng nó đã được huân tập hay là đã được bình thường. Quý vị biết rằng người ta thường hay nói gì là cái bản tính á, là nó dễ sửa đổi không? Khó không? Thế là khi mà sinh ra khoảng 3-4 tuổi, một con người đã biểu hiện những cái bản tính cá biệt của mình rồi. Người thì đánh lẻ, người thì chậm chạp, người thì khôn ngoan, người thì tu kiệt. Phải là mà cái bản tính đó thì khi lớn không gì hầu như là khó sống. Đó là đây chính là biểu hiện của cái nghiệp đó thưa quý vị, chính là biểu hiện của cái nghiệp. Và khi chúng ta chết đi thì cái này nó tự động, giống như automatic vậy, nó tự động là cái nghiệp hay là cái thói quen này nó sẽ tự động dẫn đường chúng ta đi. Không ai dẫn đường đi hết, chỉ có tự mình với những cái thói quen tốt hay là thói quen xấu đó nó dẫn đường đi, chứ không ai dẫn đường đi hết. Người nào mà huấn tập những thói quen tốt thì chắc chắn rằng không cần là cầu nguyện, vật là tự động automatic là được sinh về cảnh giới là an vui. Cũng giống như Đức Phật có nói rằng ví như một cái người quăng một cái ngọn lá xuống mặt nước thì lá nó sẽ nổi hay chi? Anh nổi. Dù có cầu nguyện chi thì lá nó vẫn nổi. Là vì sao? Vì nó nhẹ. Cũng vậy, những người mà phải nói có cái nghiệp thiền thì đầu óc họ là nhẹ nhàng, thanh thoát lắm. Đó. Thì tự nhiên không cần cầu nguyện tự động cũng được sinh vào những cảnh giới tương ứng những cái quả báo về thiện nghiệp. Thì bởi vậy cho nên rằng là chúng ta biết rằng trong cái bài kinh này Đức Phật cho chúng ta hay là ngài gợi ý một cái sự lựa chọn trong cuộc đời, đó là pháp, đó là chánh pháp hay là hạnh phúc chân thật. Đó là và một bên là tài vật. Thì ngài khi chúng ta cái gì thưa quý vị? Khi chúng ta theo cái nào? Đem theo pháp. Có người nói rằng nếu như mà theo pháp rồi á, thì lại gì mà lại gì mà sống? Thì chúng ta thấy rằng là trong cái mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần, giữa kinh tế và sự tu tập, thì Đức Phật có dạy rồi là các Phật tử phải làm ăn cho thật giỏi. Vì Ngài nói rằng á, nghèo khổ là đồng nghĩa với tội ác, cho nên Ngài khuyên các Phật tử phải làm ăn cho thật giỏi, phải siêng năng cần mẫn, làm ăn cho có tiền. Ngài khuyên rằng là phải làm ăn cho có lợi nhuận cơ. Để làm, nhưng mà những người Phật tử là họ biết sử dụng cái lợi nhuận đó, không phải để bỏ không, chỉ biết cho mình, gia đình mình, mà cái người Phật tử khôn ngoan biết sử dụng đồng tiền đó theo một cách. Cái thứ nhất là 1/4 lợi nhuận đó để mà bồi bổ sức khỏe. 1/4 thứ hai là để tăng vào cái tiền vốn, làm cho làm ăn kinh tế nó đi lên. Một cái 1/4 nữa là để giúp đỡ bà con họ hàng, đồng bào, những người nghèo khó. Rồi cái 1/4 rồi sau cùng là làm gì? Là lo đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Đó, là đi cũng chùa, cũng dường, là đi vào chùa để mà thân cận, để mà hỏi được những cái pháp môn. Vì như chúng ta biết rồi, Phật tử và tăng sĩ Phật giáo có cái mối quan hệ gắn bó với nhau, và mỗi người như vậy phải hoàn thành cái công việc của mình. Phật tử, cư sĩ nam, cư sĩ nữ là phải có nhiệm vụ lo kinh tế cho thật giỏi. Đấy là, tuy nhiên bà sẽ đến chùa. Và ngược lại, cái người tăng sĩ phải có cái nhiệm vụ là phải giỏi thật, thật cao, để gì? Để chỉ lại cho Phật tử một mối quan hệ mật thiết. Đấy là đôi bên cùng có, cùng có lợi, nói thêm ngôn ngữ ở ngoài đời, đôi bên cùng có lợi. Đó, thì như vậy chúng ta thấy rằng thì trong cái tài chính này, trong cái mối quan hệ giữa tâm linh và vật chất á, thì ngài đặt cái trọng tâm vào tâm linh. Thế này là trọng tâm vào tâm linh. Đó, khi mà đưa lên cái bàn cân giữa kinh tế và tâm linh thì chúng ta phải nhớ lưu ý cái này. Thế này đại nhiên rằng là không bắt Phật tử là phải ăn rồi chỉ việc chùa mà thôi, không có. Cái là phải lo ở nhà là làm ăn, phải không? À, rồi thì trong cái câu chuyện này thì ngài, thì Đức Phật có kể một cái câu chuyện có hai vị tỳ kheo. Có hai vị tỳ kheo, thì một vị tỳ kheo á tu tập là để được học chánh pháp. Là để học được, để tìm hiểu được chánh pháp, tìm hiểu được những cái pháp môn tu tập. Còn một vị tỳ kheo á, thì lại là vào tu là không nhắm vào chánh pháp mà nhắm vào tài vật tử sự nó cũng dư. Vậy là làm quen với Phật tử, lân la Phật tử, là cứ nói Phật tử cũng dường cái này cũng dường cái kia, không lo tu tập mà chỉ lo về lời dưỡng. Đó. Và khi Đức Phật dạy chứng hai cái trường hợp cụ thể như vậy, thì ngài tán thán là cái vị tỳ kheo dễ là lo tu tập. Đấy. Và ngài chỉ trích cái vị tỳ kheo chỉ lo về lời dưỡng hay là tài lộc. Đó. Thì Đức Phật chỉ nói ngắn gọn là như vậy. Thế rồi, sau đó cái lời dạy tổng quát của Đức Phật thì bèn đã được ngài Xá Lợi Phất triển khai ra. Và chúng ta biết rằng Xá Lợi Phất là một vị đệ tử, một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Ngài rất giỏi về mặt là trí tuệ. Nếu như ngài Mục Kiền Liên là giỏi về thần thông, thì ngài Xá Lợi Phất là giỏi về trí tuệ. Thì cái bài kinh này sau đó đã được ngài Xá Lợi Phất triển khai ra. Thì chúng ta sẽ coi ngài Xá Lợi Phất triển khai như thế nào. Thì ngài Xá Lợi Phất lúc đó mới nói với các vị tỳ kheo rằng, Thứ nhất, có ba trường hợp các vị tỳ kheo già, trung niên và mới vào tù, thì ba cái loài tỳ kheo đó bị quở trách. Tại vì sao? Chúng ta phải lưu ý này, trong cái bài kinh này là nói rằng có những cái vị tỳ kheo kể cả lớn tuổi, kể cả ở trong chùa lâu rồi, tất nhiên là trưởng lão đó, rồi những cái vị là trung niên và những cái vị trẻ tuổi, thế nào? Thì những cái vị đó bị quở trách là vì sao? Tại vì cái thái độ của họ. Có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đạt sư, là chỉ cho Đức Phật, là sống điện lý. Chúng ta biết sống điện lý, điện lý là gì? Điện lý là tất nhiên là xa, xa cách những cái tham dục. Thế nào? Xa cách tham là tham dục. Điện lý đây là điện lý tham dục. Mà tham dục này tất nhiên là tài sắc danh thực thủy. Thế nào? Tài là tiền, tiền bạc, rồi sắc đẹp, rồi danh vọng, rồi ăn uống ngủ nghỉ, thế nào? Đó, tài sắc danh thực thủy, tất nhiên gọi là mù dục. Thì Đức Phật cũng giống như cái vị tỳ kheo chân chính á, thì họ sống cuộc đời là biệt ly, tất nhiên là không có rằng là nắm giữ mấy cái tham dục đó. Trong khi những cái vị đệ tử này, tỳ kheo là già, trung niên và trẻ tuổi đấy, những cái gì đó là gì? Lại là không tùy học lời biện ly, tất nhiên là không biện ly mà ngược lại là cải theo lời dưỡng. Thì những cái gì thì theo đó đảm gì của các. Rồi cái trường hợp thứ hai, các vị thì theo đó bị của các là tại vì những cái điều mà Đức Phật dạy nếu từ bỏ thì họ lại không từ bỏ. Đó, chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là đối với là những cái giới cấm đó, chẳng hạn như sát sanh này, không sát sanh này, không trộm cắp này, không tà dâm này, không nói dối này, không uống rượu này, vân vân. Thế nào? Đó, Phật tử thì có 5 giới, 8 giới, rồi 10 giới, rồi 250 giới, vân vân. Các tỳ kheo thì sẽ đi nhiều giới hơn. Thì đó là các cái pháp vì đạo sư dạy nên từ bỏ, nhưng mà họ lại không từ bỏ. Đó. Cái trường hợp thứ ba là các cái vị đệ tử đó sống đầy đủ, lười biếng, không chịu tu tập. Tất nhiên các cái vị đệ tử xuất gia đó nha, bài kinh này là dành cho người xuất gia. Thì có những cái vị tỳ kheo dù già vào chùa lâu rồi, hay là trung niên, hay là thanh niên, thì chúng ta thấy rằng các cái người đó, các cái vị tỳ kheo đó là gì? Sống đầy đủ, lười biếng, không chịu tu học. Đó. Thì như vậy chúng ta biết rằng vào thời kỳ Đức Phật á, thế là vào thời kỳ Đức Phật mà đã có tình trạng này rồi. Còn huống gì bấy huống gì bây giờ? Đó. Thời kỳ dưới khi Đức Phật đã còn tàn thế là đã có nhiều cái loài tăng, nhiều cái loài tăng sĩ. Tại vì sao? Tại vì bắt nguồn là chúng ta biết rằng Đức Phật là người rất từ bi. Thì phải nói rằng là có thì ngài rất dễ dàng là để thu nhận vào trong chúng tu học. Có những người vào là chỉ tông tu học, nhưng mà có những người già dàng của các cái ngoại đạo khác cũng xen vào, và có những cái người mà họ đến với một cái động cơ không đúng đắn. Chúng ta biết rằng vào thời kỳ Đức Phật đó mà có những cái người, cái động cơ xuất gia của họ là gì? Để nhằm trốn nợ. Ở ngoài đời làm ăn là là thua lỗ. Thấy không? Thôi, bây giờ tu, vô tu là vô trộn ở trong. Để mà trốn, trốn nào, để thật kỳ đức thật đấy nha. À. Rồi có cái loài tỷ kheo xuất gia vì cái động cơ là trốn mình. Ở ngoài sở đi lịch, sở bắt là đi lịch, đi vào là chuyển trường, để rồi đi, là đi tù. Rồi có động cơ, có tỷ kheo là xuất gia vì động cơ là gì? Được để xuất về hoàng gia, vua chúa. Rồi và quan lại những cái vậy. Tại sao? Vì cái tầng lớp quý tộc đó chi để xuất bởi thiếu tâm mà thôi. Còn cái hàng mà thử dân ở dưới á, đời nào mà được nhìn thấy mặt. Cho nên là gì? Thôi bây giờ mình muốn gặp họ thì tu đi. Đấy. Cho nên là nhặt vào chùa là xuất gia. Với mục đích là gì? Để được ngắm ở ông vua mặt mày như thế nào, bà hoàng hậu mặt mày như thế nào. Chỉ bởi động cơ là như vậy thôi. Đó. Rồi là có những cái người và chúng ta biết rằng là xuất gia nhiều cái động cơ khác nhau. Và chúng ta thấy rằng là không có tránh những cái trường hợp. Rồi có những người xuất gia là gì? Để được làm bù đi. Mục đích là để làm được bù đi. Làm vì sao? Làm bù đi thì Phật tử một lần là vô chùa là gặp ai trước? Là gặp trụ trì ha. Phật tử tới là chỉ tiếp xúc là trụ trì thôi. Thì cứ làm trụ trì vậy là thể uy không? Uy. Được tiếp xúc là được cũng dương như kia là vô tuổi này kia. Cho nên thể xử. Cho nên là có những người là xuất gia là tài vì muốn được làm chủ, làm trụ trì. Bởi vậy cho nên là đánh nhau là dễ sợ. Đánh nhau tiếp trụ. Và cũng vậy, ngoài ra cũng còn nhiều cái động cơ khác nữa, chẳng hạn như là truyền bình lan và cắt đứt dây chuông. Và chuyện này là có mà chúng ta thấy là nó có nhiều lý do cho nên là chúng tôi vậy là nhiều khi cũng gặp không ít những cái câu hỏi này. Thầy đi tu vậy như là thầy thất tình phải chứ không thất tình thầy tại sao thầy đi tu thì nhiều khi họ không biết họ cứ tưởng rằng là nhiều khi họ họ không biết đạo Phật là như thế nào rồi họ nghe nhạc á chuyện tình lát và điệp rồi họ cứ nghĩ rằng mấy thầy mấy bà cô đi tu chẳng qua là vì là thất tình cho nên là ủa sao thầy vậy nên đi tu ủa thầy đó thì như vậy ta biết rằng có rất nhiều động cơ, tuy nhiên trong đó có một cái động cơ đúng đắn, đó là xuất gia vì sự giải thoát, xuất gia vì lý tưởng giải thoát, vì lý tưởng phá. Đây là động cơ đúng đắn này. Đây có động cơ đúng đắn. Bởi vậy cho nên chúng ta có thể rằng trong hàng ngũ chư tăng á là chúng ta phải cảnh giác là những cái người mà mặc áo thì không phải ai cũng giống nhau. Đấy là cũng có người này mới là người kia đó. Như là kể về bài kinh là đầu tiên mà quý vị học đó, ngay cả trong bộ cái hàng là thánh giả thánh này thì ba cái hàng đầu gọi là hữu hữu học giải thoát rồi đó, nhưng mà cũng vẫn còn hữu là hữu học, hữu học là nghĩa vẫn đang còn học và cho đến là cái hàng thứ tư á la hàng mới được gọi là bố bố học là nghĩa là thành tựu rồi, đã rốt ráo rồi thánh này. Thì như vậy là để làm gì? Để cho chúng ta sống thì chúng ta phải là có trí tuệ. Rất đáng tiếc là có nhiều người vì quá, có nhiều Phật tử vì quá thần tượng ông thầy hoặc là cái sư cô phòng của mình. Thế là quá thần tượng vào một cái vị thầy, một cái vị sư phụ đó là tăng hay là ni. Thế rồi vì một cái vô thường tại đấy, tăng hay ni đó vì một lý do gì đó không còn giữ cái áo nữa thì một số Phật tử lại đông ra là bỏ đạo, rồi lại đông ra rằng tự tử, vân vân, rất nhiều tiền án là thảm tiếc. Và chúng ta rất tiếc cho những cái hiện tượng là như vậy, vì rằng Phật tử chúng ta cần phải thấy cho rõ ràng rằng giống như lời Đức Phật dạy, thì sau khi trước khi ngài nhập diệt á, cả cái vị đệ tử thân tỷ của ngài nói là ngài hãy dạy lại những cái lời dạy, thế nào? Thì trong đó, trong những cái lời khuyên cuối cùng của Đức Phật á, thì ngài có khuyên rằng hãy nương tựa pháp, chứ đừng có thờ cái thân của ta. Thấy nào? Đức Phật mà còn dặn như vậy, sau khi ta chết rồi thì đừng có thờ cái thân của ta, mà hãy nương tựa vào pháp để mà sống, để mà tu tập. Vì phải ghi chú cái câu nói, hãy nương tựa pháp. Đấy nè, hãy nương tựa pháp. Và cái bản thân của Đức Phật mà ngài còn nói đừng có nương tựa bản thân còn cũng ngài nữa. Cho nên quý vị biết rằng trong khoảng là 250 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì trong khoảng thời gian đó bên Ấn Độ không có thờ tượng Phật, mà thờ cái gì quý vị biết không? Thờ thì trả lời, hay là thờ cái tháp. Cái tháp là cái nơi mà để đặt trả lời ở trong đó, là thờ cái tháp. Chứ không có thờ hình tượng Đức Phật. Tại vì cái con người á, là cái này không chịu luận được vô thường. Đấy là cái này nó có sinh là có diệt, cái này là giả, cái thân này là hư, là hư giả. Còn cái pháp mới là cái chân, mới là cái chân thật. Khi nào mà quý vị chứng ngộ được, quý vị ta sẽ thấy được. Nhưng mà Đức Phật là Đức Phật cho biết rằng cái pháp là cái chân thật. Và cái này chỉ để cho những cái người chứng ngộ họ cảm nhận được. Chúng ta là những người đang trên con đường tu học thì mình phải nghe, thế nào? Mình phải nghe. Mình nghe đây là để gì? Để rồi cuối cùng từ mỗi người chúng ta chứng nghiệm, nếm được cái hương vị đó. Tất nhiên là niềm tin có trí tuệ và một cái sự hành trì có sự chứng nghiệm của bản thân chúng ta. Thì cái tháp này á, thì để cho chúng ta sẽ thấy rằng là phải ý pháp. Và sau này trong kinh điển người ta nói rằng ý pháp bất ý, bất ý nhân. Đó là, cho nên quý vị một lời khuyên kỹ Phật tử á, nếu như chúng ta có thân tốn kính một vị sư phụ nào á, thì cũng phải biết cái giá trị tương đối đó, thế nào, những cái giá trị tương đối. Chứ đừng có làm quá tuyệt đối, quá tuyệt đối. Con người thì chúng ta thấy là thế nào? Nếu như gặp những cái vị sư phụ mà nằm ở trong cái nhóm này thì thế nào? Đó. Như chúng ta biết là thời kỳ Đức Phật mà đã có những vị tăng sĩ như vậy đó, phải không? Đó. Cho nên là chúng ta phải lưu ý. Mình phải rằng là mình đến chùa và mình phải cho là khách coi, mình phải phân biệt được là cái vị minh sư nào mình đáng tu kính. Thế là chứ tất cả là đều đáng trên con đường tu học. Phật tử cũng vậy mà tăng ni cũng phải là cũng vậy. Cho nên mình phải ý pháp tất bất ý nhân, mình phải ý thức được là chuyện này. Rồi sau đó ngài phải lại bất đề cập đến ba trường hợp các tỷ kheo được phản thán. Thì ở đây là các tỷ kheo bị bỏ rác ở tại vì là ba trường hợp trên, thì bây giờ các tỷ kheo được phản thán là vì sao? Là vì là các vị đệ tử đó y theo cái hành nguyện lý của Đức Phật để mà tu tập. Tất nhiên là Đức Phật sống việc ly tham dục thì các cái vị khác này cũng như vậy. tất nhiên là sao lại thắng tham dục. Rồi các pháp đạo sứ dạy nếm từ bỏ thì họ vấn lời là họ từ bỏ đấy này. Và những cái vị tỳ kheo này được tán thán là vì họ không tham đắm trong lời dừa, đó họ không tham đắm trong lời. Và lẽ nhiên rằng trong cái vấn đề này á thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta nắm hiểu ý nghĩa và bị vận dụng trong cái đời sống thực tế, chúng ta hiểu để mà vận dụng. Chứ bây giờ chẳng hạn như bây giờ đây là cái chuyện lúc xưa là trong một cái bối cảnh kinh tế xã hội lúc xưa là nó còn là phải nói chưa có xe cộ, phương tiện máy bay, xe hơi, thế là đang còn là đi bộ, thế là thì như vậy chứ tăng đi bộ để mà khất thực để chào hỏi. Nhưng mà bữa nay á, nếu như mà nói rằng là chứ tăng mà cứ vẫn tiếp tục đi bộ mà chào hỏi thì sợ là nhiều khi gì sợ nhiều khi nó không có tiếng, không có được thích hợp. Cho nên cái vấn đề đấy á, chúng ta nhắc lại đây để gì, để phải linh hoạt trong từng thời đại. Cái vấn đề rằng là cái động cơ đấy là chúng ta biết rằng cục là sử dụng cái phương tiện đó, nhưng mà người mà tham đắm khác với cái người xem đó chỉ là phương tiện, người xem cái đó là mục đích, khác với người xem cái đó là phương tiện. Rồi thì chúng ta sẽ lưu ý cái này để tránh cái vận dụng thực pháp. Rồi bên sau đó Đức Phật sau đó ngài Xá Lợi Phất đề cập đến 16 cái ác. Tuy nhiên 16 cái yếu tố tâm lý nó gây trở ngại đến con đường giải thoát nhập ngộ. Đó là 16 cái yếu tố tâm lý gây trở ngại đến con đường giải thoát nhập ngộ. Chúng ta biết rằng ở đây quý vị có biết ông Ô Sư Quán này. Ô Sư Quán là vị nhà một vị học giả người Nhật. Ông ta sáng tạo ra là cái pháp tịch dục sinh ăn đạo đức của mẹ để mà trị bệnh. Thì theo cái cách thức của ông á thì ăn đạo đức của mẹ và thêm một vài cái linh hoạt trong vấn đề thức ăn thì có thể chữa được hầu hết cho bệnh cảm thì chỉ cần là trong vòng 3 ngày là dứt điểm. Rồi những cái bệnh đau bụng rồi đau đầu vân vân, ông liệt kê ra như vậy cũng tới đó khoảng là 10 cái loại bệnh, từ bệnh thứ nhất cho đến bệnh thứ 10 là cuối cùng. Thì ông liệt kê ra loại bệnh và thời gian điều trị thì là mau nhất là bệnh cảm, thế nào rồi đến là bệnh tim, bệnh khớp rồi gì đó, ung thư rồi vậy, rồi cái gì vậy, cái bệnh thứ 10 là bệnh gì không, khó chữa nhất phải đến hơn 10 năm là bệnh gì, cái gì thế nào, cái bệnh mà khó chữa thứ 10 á theo ông Osawa đó là cái bệnh gì, tham sân là cái bệnh mà nóng giận rồi đó, có cái gì đó. Còn cái bệnh mà sân hận đố kỵ, tất nhiên là những cái yếu tố tâm lý thế nào. Thì ông nói theo ông sư qua ông ta nói rằng phải đến 10 năm may ra những cái bệnh đó mới chữa lành. Thế để nói đến cái sự khó khăn về vấn đề là tâm lý thế nào, thì Đức Phật từ lâu ngài đã đề cập đến này. Riêng trong cái bài kinh này thì ngài đề cập đến 16 yếu tố tâm lý gây chướng ngại đến con đường giải thoát giác ngộ. Thứ nhất là tham và sân, tham dục và sân và sân hận. Thì đây là hai cái bình mà chúng ta là dễ gặp. Vì là cái gì thầy có dễ gặp nè, dễ tức tối lắm. Đó, thế nào? Mà ai mà khen mình thì ok, cười đồ quái lắm, mà ai mà chế mình một cái rồi mình chết tâm mình chết tâm là dễ tức tối lắm. con người của chúng ta rất dễ thất tổn. Và đây là một cái chướng ngại về tâm lý. Rồi hai cái tháng kế tiếp, hai yếu tố tâm lý kế tiếp là thận nộ và ác tâm. Thận nộ là dữ dội lắm. Sân là nói chung là không bằng lòng, còn thận nộ là cái cương độ nó mà mạnh liệt hơn. Thận nộ á là không mát trần má hả, có người nó còn là mặt mày là nó chẳng đẹp hả, tự nhiên mà khi mà thận nộ lên cả gì mặt là tự nhiên có lóe lửa ra. Bình thường nó mát là nở lạnh nào lắm. Khi mà nói khi mà thận nộ lên khỏe lửa người ta nói là chỉ là sứ tử mà. Nó sứ tử gì thưa quý vị? Sứ tử là Hà Nam phải không? Điều gì phải được hả? Cho nên ở đây là thật nồ chỉ một cái yếu tố tâm lý mà nó khởi lên cái lòng mà là nghĩa là ác hại, muốn làm hại người khác thì trong cơ thể tự nhiên nó tiết ra những cái độc tố, nó làm giảm sức đề kháng. Tự nhiên là nó tự động này. Khi mà mình vui vẻ, mình hoan hỉ với người khác thì cái người mình tự nhiên đề kháng mình tăng lên, tự động. Mà automatic này, mà ngược lại, mà khi mình khởi lên cái tâm thù hận hay là ác tâm, mình càng kiếm chừng nào thì trong cơ thể mình bị các chất độc là chừng đó. Còn khi làm vậy đó, đây là khoa học người ta là để khi nào là lần khác là có gì chúng tôi sẽ đề cập đến đề là cụ thể. Nhưng mà nói chung á, khoa học người ta thấy rằng khi mình khởi lên một cái tâm buồn, giận, ác, tùy theo mức độ đó như thế nào thì nó có thể nó tiết ra những cái hóc môn, thì các những cái độc tố nó làm hại gan, hại thận. Thế là cho nên rằng những cái pháp này nó làm trở ngại. Rồi đến hai pháp trực tiếp là giảm dối và thù oán. Giảm dối là không chân thật, lừa gạt, và thù oán, cái tâm thù oán là muốn trả thù. Thì những cái tâm lý này đều chướng ngại, làm chướng ngại mình đi con đường đạt đến cái chân lý hay là hạnh phúc. Những cái bài kinh thật Đức Phật nói rằng là hận thù chỉ có thể lấy là tình thương để mà xóa bỏ, chứ mà hận thù mà lấy hận thù để mà đã thì cũng có thể không bao giờ chấm dứt được. Không bao giờ chấm dứt. Đây là một cái tín hiệu. Rồi bây giờ chúng ta có hai xã kiểu tiếp nữa là đổ kỳ và keo kiệt. Đổ kỳ là thấy người ta đẹp hơn, giàu hơn, giỏi hơn, về là gì? Mình đang ngồi làm trong văn phòng vậy đó, đang ngồi làm chuyện vui vẻ thì mình sẽ có cái cô hoa hồng đi ở ngoài đường, đi ngang qua văn phòng, là tính là đi quyền, mà bảo vệ hiện sự đổ kỳ, sự gắn tiền, thấy người ta giỏi hơn, đẹp hơn, thông minh hơn, vân vân, là tự nhiên trong người mình nó khởi sinh cái tâm rồi. Thì những cái tâm này là nó sẽ là chướng ngại, nó sẽ là chướng ngại. Đổ kỳ vãng là keo kiệt, keo kiệt là bỏng rẽn, là chỉ có là những cái chuyện chi tiết, chắc chắc từng những cái việc nhỏ và nhỏ nhặt. Đó, chấp tận từng cái việc mà nhỏ nhặt. Thì chúng ta thấy rằng là những cái tình huống này á, người nào mà có những cái tâm lý như vậy á, là chỉ vì thấy là dễ mắc bệnh lắm. Cái này là không chừa bất kỳ ai, dù là tài gia hay là xuất gia. Mà chúng tôi đã từng thấy có những cái vị tâm sĩ, thế nào? Những cái vị mà tâm sĩ nhìn cái gương mặt không là mình biết vì đó là như thế nào. Nhìn gương mặt vì đó là mình biết rằng cái vì này là như thế nào. tại vì tâm lý sinh lý liên quan là bệnh nhân. Có một cái vị đó cũng là cao tăng, ít mà tìm được nụ cười lắm. Vì cái này là gì? Về giới luật mà, về giới luật là miêu hạn. Đấy, giới luật mình những cái gì thầy nào mà trẻ mà khó hạn một cái là, đấy, người nói chuyện hay là thế này thế kia, là những người mà khi nào cũng để ý đến những cái kỳ cương. Nhưng mà nếu như mà không khéo thì vô tình là tự mình hại, tự mình là hại. Còn cái quy luật này nó khắc khe, quy luật này khắc khe không chừa ai, dù rằng đó là xuất gia. Nếu như mà mình hành trì không đúng thì tự làm mình bị hại. Vì công việc gì biết rằng có cái câu chuyện là có một cái gì đó là hiệp sĩ ăn rồi là cửa sách kiếm là đi trừ má, là má quỷ. Thế là ở đâu mà nghe là có má quỷ là đi đó sách kiếm tới đó để mà trừ mà trừ gì. Thế rồi là thời gian trôi qua, để một lúc nào đó vì này một hôm rửa mặt, khi mà rửa mặt hoặc quá rửa mặt xong rồi ngẩng lên nhìn ở trong gương á, thì vì này giật mình. Là vì sao thì vậy đó? Thì tẻ ra cái người mà trong gương là một con quỷ. Nhìn nhưng mà thể đẹp ra là nhìn cái từ miếng lá là nghiêm. Thương nhau trải ẩu cũng cũng tròn. Đấy là mà ghét nhau thì dễ trải bồ hồng tròn mà được anh nghiêm vậy là có khách quan không thưa quý vị? Không. Thế là thì con người bình thường dùng cái tình cảm thì tình cảm chính là một cái ảo giác, một cái tâm ảo, nhưng mà chúng ta không biết. Và con người mình xuyên sử nhau bằng cái tâm đó, bằng cái tâm ảo, là bằng cái tâm nghiêm này. Và bởi vậy cho nên rằng là biết bao nhiêu là gia đình là tán, là tan nát, tại vì nghiêm một bên, nghiêm bên này có nghĩa là bỏ bên, mà bỏ bên kia, đó được mới nới, đó biết bao nhiêu chuyện đau thương là vì nghiêm. Và chúng ta biết rằng cái con người của chúng ta tình cảm cũng vậy. Về cái quan điểm nó cũng vậy, quan điểm bên này hoặc là bên kia. Thường thường người ta chỉ nói rằng còn theo tao, không theo ta là kẻ thù. Nhưng mà họ đâu có biết rằng dù rằng ta hay là địch thì cả hai là theo quan điểm của nhà Phật, thì cả hai là đều đang sống trong ảo giác, đang sống trong ảo tưởng. Và người gì bị trả mọi ảo tưởng làm thương nghiêm nghiêm hoặc là nghiêm về đấy là tính kia đó. Cho nên là nhiều khi cái chữ trúng đạo này á, là chúng ta phải hiểu rằng nó phải vượt lên những cái ảo giác. Quý vị có thể đi đi rồi quý vị chiêm nghiệm. Trúng đạo này không phải là cái đường giữa, nhiều người cho rằng là đường giữa, nhưng đây là người ta phải ghi rằng là vượt lên trên những ảo giác. Thế nào, có người chúng ta sống là vì ảo giác, thế nào, ảo giác, mà ảo giác là cái gì? Biết rằng là thường bên này hoặc là bên kia. Đó thì đây là cái ảo giác này là quý vị thấy. Cái ảo giác là quý vị có thể biết thêm là ảo giác này thường rằng là rằng gọi là thiên lạc. Mà thiên lạc là nó nghiêng về một bên. Mà còn là thiên lạc nghiêng về một bên. Hẳn đó nó có thể về mặt tình cảm cũng như về mặt lý trí và quan điểm. Đó. Tình cảm là nó nghiêng về một bên, không nói rồi. mà lý trí nó cũng nghiêng về một mà một bên. Theo bạn thì bạn mà không theo tao là thù đó. Mình kỳ thế trong cuộc đời này là khổ đau là như vậy. Thế là theo ta là bạn, không theo ta là thù. Nhưng mà giữa cái nhìn của nhà Phật thì dù ta hay là bạn, dù ta bạn hay là thù, thì những cái quan điểm đó nó đều mang tính thiên là thiên lạc hay là thuộc cái gọi là ảo giác. Cho nên vì việc tại sao mà Đức Phật lúc xưa ngài dạy rằng tánh sĩ lệ chớ có làm chính, chớ có làm chính trị. Bộ chính trị là đương nhiên là phải có bàn và thuộc, nó đóng nặng tay vân vân. Nhưng mà vì biết rằng là mà tánh sĩ là như vậy đó, tánh sĩ tất nhiên là mục đích của mà còn của tánh sĩ là gì? Pháp là sự chứng ngộ, lãnh vượt lên những cái ảo giác, vượt lên những tham dục. Đấy là mà chính cái ảo giác thì nó làm cho mình thiết lập, mình thích như này mà mình không thích người này có nghĩa là mình ghét người, mình ghét người kia. Đó, vì vì thấy trong một cái trận bóng đá mà. Trời ơi, trong trận bóng đá là trên đá dưới bóng đá. Mà vì vì nghe cái tí tí là đấy mà hai đội họ đánh được bảo đỏ hành đá trên sân hung mà hung hầu chết thế nào bị giữa nên cũng đá dữ dội lắm á. Bây giờ không những nam rồi mà nữ nữa thì cũng đá dữ lắm á. Rồi còn cả đồ nữa. Trong khi thấy là thường thường làm cho mình nghiêng về một bên. Hai cái đồ này là mình không quen biết gì hết á, nhưng mà khi mà mình lên đồ bên mình coi tự nhiên mình nghiêng về mặt bên này. Trong khi thấy á, tự nhiên cảm thấy mình nghiêng về cái này thích ủng hộ cái đồ này mà ghét đổi. Khi mà ủng hộ đồ này thì từ lòng mình ghét đổi, ghét đồ kia, đồ kia thẳng vô được mình mà. Đấy á, là từ con người chúng ta mâu mâu thuẫn đó, vì khổ đau lần ấy ở trong này, chính cái ảo giác này mà nó làm cái người mâu thuẫn, từ mình hay hà mình là mâu thuẫn là đối kháng.
Thì vì vì cái ảo chúng nào như vậy,
chúng nào là vượt lên những ảo giác. Vì khi nói về ảo giác là nghiêng về bên này hoặc nghiêng về bên là bên kia, là dù đó là tình cảm hay dù đó là lý trí liên hệ đến quan điểm. Đấy là đó, là một người mà tánh sĩ Phật giáo chân chính là người ta thấy được liền, người ta sống với cái trạng thái gọi là trúng, là chính đạo, vượt lên ảo, vượt lên ảo giác đó. Và biểu hiện của cái khái niệm hay là ý niệm trung đạo này chính là thể hiện ra là gì? Thể hiện ra là bát chánh đạo, vừa gọi chánh kiến, chánh tư duy, hai cái này được gọi là tuệ. Rồi chánh ngược, chánh nghiệp, chánh màng được gọi là giới. Và chánh tính tận, chánh niệm, chánh định được gọi là bình. Giới bình tuệ, bát chánh đạo hay còn gọi là giới bình tuệ. Đây là cái lộ trình hay là cái thảo môn căn bản tu tập. Thì chúng ta thể pháp đây, một cái tiếng gọi khác của pháp đấy chính là trúng trúng đạo. Và cái trúng đạo này, một cái ý niệm trúng đạo này được biểu hiện cụ thể là như vậy: chánh kiến, chánh tư duy, chánh lược, chánh niệm, cái đấy là chánh. Và chúng ta thể rằng tám cái yếu tố này nó có chung nhau cái gì trước cái gì? Chánh. Và tất nhiên là cái yếu tố đầu tiên là phải là chánh kiến, là phải thấy đúng đắn. Cái thấy đúng đắn đầu tiên là quan trọng lắm. Thấy như thế nào? Là thấy rằng tất cả các sự vật là vô thường, khổ vô ngã, kỳ vi hay vô, và chánh kiến. được gọi là chánh kiến là vì đó thấy được rằng tất cả các sự vật hiện tượng ở trên cuộc đời này là vô thường, khổ vô, là vô ngã. Vô thường là nghĩa gì? Không thay đổi. Thấy không? Quý vị là kiến nghiệm đi, bản thân chúng ta cũng đang thấy, đang thay đổi. Rồi thì cả thế giới này cũng đang thấy, đang thay đổi. Đó. Chúng tôi mới về chùa đây, cứ một lần về là mỗi lần là được nghe quý thầy cô trong chùa cùng Phật tử là cứ đi đi tám đi hồi niệm, điện thoại kêu tới: thầy ơi, mẹ con, bố con, em con, chị con của con, vân vân. Cứ một lần tới đây là ngồi trong chùa này thôi, đã thấy rằng là lần nào tới cuộc nào như vậy, thì để thấy rằng là cuộc đời là vô thường. Mình nhiều khi là mình sống trong cuộc đời là mình nhiều khi mình lo làm ăn, rồi mình không có cái nhân duyên đến chùa, mình không được nghe pháp, thế rồi mình cứ theo cái nghiệp cũ đó. Mà chúng ta biết cái nghiệp của cụ của con người là gì? Tham sân, tham sân si. Thế rồi mình cứ lo làm ăn thôi, tới chùa làm cái trong á, bố mẹ mình đau lắm, bố mẹ mẹ cũng thay đó, có chi hay đâu, mình đi chỗ đó, đấy là mình còn chi hay đâu mình đi chỗ đó, bố lần để lại lúc bạn, còn chi hay đâu, đó. Rồi đời đến khi mà trong nhà có người chết á, rồi lúc đó là mày quỳ lên, xảy ra đột ngột quá, mày thấy người thân của mình đó, mày thấy hôm trước hôm sau là gì, thấy nằm bất động rồi, lúc đó mày tá hỏa lên, lúc đó quỳ quá không biết sao thì mà chạy đi cầu cứu, chạy đến chùa mời thầy, mời cô vân vân, thì chúng ta phải thấy rằng cái thấy mình có thể rằng là thế giới này là vô thường, là nó thay đổi, sinh có sinh rồi là sẽ có không còn gì sinh gì, và nó khi mình thấy như vậy thì nó cho mình một cái hiệu quả gì là mình không tham động hoặc là ít tham động. Tham động để có thể làm chi? Bây giờ mình lo làm giàu, giàu tiền giàu bạc, thế nào, giao tiền giao bạc rồi tự nộp nghiệp, rồi là bây giờ là khi chạy đi rồi mà mang theo được không? Được. Trong khi mà vì biết rằng là không chỉ trong khi có tiền có bạc nó là sinh ra những cái tật xấu. Thế nào, khi vợ chồng ở nhau còn nghèo khổ á thì thương nhau lắm, thương nhau là nghĩa là để mà cùng gánh vác cái công việc. Thế nào, nhưng đến khi giàu có rồi á thì tự nhiên sẽ là sinh tật, là một cái gì bị sinh tật rồi tan nát, và rồi thì vì biết rằng những cái chuyện như là cái thói quen, những cái tâm lý đó nó sẽ dẫn đường mình đi đúng không? Thì như vậy là mình thấy chánh kiến, một người có chánh kiến là người có thể được cái cuộc đời này không có gì là thường hằng cả, cho nên là gì thôi, tham vừa thôi, cùng tham nhưng mà vừa thôi, đấy là nó đừng có cái tiền tham không đậm, có những người tham mà còn không đậm, tức mà tất nhiên là mình phải thấy gì, tại vì cái gì biết rằng khi mà mình nhận cái suy nghĩ của mình á, là nhiều khi mình làm khổ mình nói rồi, mình làm khổ người, làm khổ người khác, cái gì biết là cái gì đọc lịch sử thì thấy nhiều khi một cái suy nghĩ thôi mà tàn sát biết bao nhiêu là điều luôn. Mà như vậy nó phải nói rất là phương tâm, chỉ vì một cái gọi là tà kiến, ngược lại về cái này là gọi là tà kiến. Tà kiến là nghĩa là ý vào một cái quan điểm nào. Theo ta là bạn, mà không theo ta là thù là gì? là vì thấy rằng là đó là con người mình là khổ đó, thế nào? con mình có đi theo một cái phong địa nào đó, đó. Cho nên rằng là ở đây chúng ta phải ghi lên ấy, chánh kiến tất nhiên là thấy sự vật hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã. Khổ là vì sao? Khổ đây là theo đạo Phật không phải là vấn đề thiếu ăn là thiếu mặc đâu, mà khổ đây là nói đến sự thay đổi. Con người mình là muốn an vui hạnh phúc nhưng mà không được, cầu bất đắc khổ, nhưng cầu mà không được rồi là ái biệt lý khổ. Người mà mình thương mình muốn ở với mình lại nhưng mà rồi gì, rồi ra đi vì lý do này hoặc là lý do khác, đúng là toán tặng hối hồi khổ đó. Người mình thương thì là không tìm tới, mà người không thương là cứ leo không cứ leo đen không biết gì đấy. Thì đó là những gì, là những cái vô thường, là nó thay đổi ngoài ý muốn của mình. Mình muốn nó ổn định nhưng mà tự thấy đó, và cái khổ đó là cái khổ tâm lý đó, là cái khổ, là khổ do sự thấy đã thay đổi đó. Rồi là vô ngã là vì sao? Vô ngã là tại vì mình không làm chủ được. Còn cái gì phải đi này, cái định nghĩa này chánh kiến là thấy các sự vật hiện tượng trong cuộc đời này là vô thường, vô thường là thay đổi. Khổ là gì? Khổ là tại vì nó thấy, nó thay đổi, nó thay đổi không theo ý của mình. Và vô ngã là vậy, vô ngã là vì mình không làm chủ được, thấy không? Bây giờ đây là dạng bây giờ cái cảm này bây giờ tóc mặt bạc rồi đó, mặt này lúc kia mình chắc lại cũng là dữ dội lắm đó, nhưng mà bây giờ là mình da yếu rồi. Bây giờ là bây giờ bạn muốn đẻ lại cái tội được không ta? Thấy không? Bây giờ là bạn rất muốn là đẻ lại nhưng mà đó đúng là vì tại vì bạn không muốn, vì bạn hiểu mà bạn hiểu nha, phải về mà tốt rồi đấy hả? Nhưng mà để nói rằng thằng bố nào là mình không làm chủ được. Mình muốn trẻ là nhưng mà thằng cứ thằng cứ già. Bố ngã là về đó. Bố ngã là vì mình không làm chủ được. Đó. Thì cái việc thành cảnh này là quan trọng nhất. Trong là tám cái pháp này thì cái cảnh kiến là quan trọng nhất. Tất nhiên là cái thấy đó. Thế nào? Thì cái thấy đó, cái thấy rõ là nó sẽ giúp cho mình gì, không có bám víu cái này, không bám víu cái cái kia. Đấy chính là, đấy chính là để là trung đạo đấy. Đấy là trung đạo, đấy là ý niệm nó là chung, nhưng mà khi nó hiền hiền ra cũng giống như là vì vì biết rằng là điền là mình không thấy, điền là mình là không thấy, nhưng mà nó nhiều cảnh đen này là mình biết ra hình gì là có đi, thế mà không giống như vậy. Trung đạo mình biết như thế nào nhưng mà nó hiện ra kể ra là chẳng kiến là người có cái nhìn đúng đúng ta, thì đây là đây nó nhìn đó, thế mà nó biết ra đây thì thấy đúng đắn là thấy vô thường khổ vô ngã, cho nên người đó không có nghiêng về cái này, không nghiêng về thì bên kia, không có bám víu. Tinh thần nhà Phật là không bám víu. Bám víu là nghiêng lên, bám víu là nghiêng lên. Cho nên vì thầy mình biểu hiện trong cuộc sống á, mà dễ nghiêng lắm, nghiêng việc lớn mà nó nghiêng những cái việc lập văn nữa. Tại sao mình cứ thích chơi người này mà mình thích chơi người kia? Thì cái đó là cũng biểu hiện đấy. Nó biểu hiện như tại sao cứ thích chơi người này mà người kia mình thích chơi, cứ gặp là thì ghét rồi. Tại vì nó là biểu hiện đấy. Cho nên gì là trong những cái bài học Đức Phật nói thì hồ đi cả căn, trong cái bài thứ hai nói rằng có những pháp phiền não mình phải diệt trừ bằng hồ đi là phong hồn. Đã. Chẳng hạn như mình nhìn thấy người đó mình cảm thấy mình dễ ghét thì bây giờ mình phải phong hồn, đừng để cho nó khởi tâm lên, thấy không? Đừng để nó khởi tâm lên. Và Đức Phật, mình có hình tướng Đức Phật làm từ buổi buổi tối về lần hai thường hay là khởi đến tâm từ bi là thương bệnh tật ấy, không có phân biệt, không có phân biệt người đó là như thế nào, đều thương hết. Đúng rồi, là compassion, là một cái lòng thương bệnh tật. Thế là còn nếu như mà chúng ta không có cái kia là tự động nghiêng, cho nên là phải lưu ý. Nè, rồi bây giờ qua cái chánh tư duy, bây giờ qua cái tư duy là về suy nghĩ đúng đắn. Từ cái tôi có cái nhìn đúng đắn về thì qua cái tư duy và tạo ý đúng đắn là gì? Là gì? Là không tham, không sân và bất hại. Tất nhiên là cái ý đạo ý của mình là không tham, không sân và mình không hại người, không hại người khác. Đó, từ chánh kiến nó ra thì chánh tư duy là cái sự suy nghĩ đúng đắn là không tham, không sân và bất hại. Bất hại là không có ý hại bất kỳ ai. Đó, thì cái đó gọi là chánh tư duy. Đó, thì chúng ta thấy là con người là thường gọi thân khẩu ý là tám nghiệp đó, thế nè, thì cái ý rồi bây giờ đến cái miệng, thế nè, mà đến kể là chẳng ngữ là để cái miệng thôi. Hồi nãy nói cái ý á, xong cái ý là không tham, không sân, bất hại. Bây giờ để nói cái miệng là có bốn, là không được mà dối. Mình giờ khi mình dùng để nói chơi cho vui là thì được á, nhưng mà đây theo cái nghĩa mà đúng là không được nói sai sự thật, là dối. Rồi không nói hai được, là nói thị phi đó, đi người này nói xấu người kia, đi người kia nói xấu, nói hai được. Rồi không nói lời ác độc, mà dùng những cái lời lẽ mà mình thường gọi là thiếu văn hóa. Rồi cái lời thứ tư là gì? Không nói những cái lời lẽ mà mình kích thích là người khác đi vào con đường là ác bất thiện. Mình không dùng cái lời lẽ kích thích gọi là y lương, là dùng những cái lời lẽ kích thích là làm những người khác kích thích làm những cái việc phẩm và phẩm bạc. Thì đó là bốn cái điều còn không nên tránh. Rồi ý nghiệp, nghiệp là ý nghiệp còn nghiệp á là tất nhiên là gì? Nghiệp là tất nhiên là mình làm là những cái hành động có tác ý đó. Nghiệp là cái hành động, hành động chúng ta biết rằng thân khẩu ý. Thì bây giờ ý nghiệp đây chính là về thân, thì thân á thì ở đây phải là không nên là sạch xanh sạch không nên sạch xanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống, không uống rượu. Đó là về thân, và mình phải là tránh năm kỷ là về thân. Rồi để mà tránh mạng đây là nói về cái nghề nghiệp làm ăn nuôi sống cái thân mạng và tránh mạng. Thì mình phải làm những cái nghề nghiệp nào mình tránh làm đau khổ cho người khác. Mình sống những cái nghề nghiệp nào mà những cái nghề nghiệp đó không gây đau khổ cho người khác. Tuy nhiên những cái nghề nghiệp lướt thiền chở có gây đau khổ cho người khác. Bởi vậy cho nên người ta nói là nếm cảnh là gì? Thiền là đồ tệ, và đồ tệ là gì? Xúc vật là nếm, và nếm cảnh như vậy là đồ tệ. Rồi đến là buông là như là buông nô lệ, rồi buông phụ nữ rồi đến là buông thuộc độc này, buông vũ khí này, rồi là buông rượu này, những chất là kích thích. Thì những cái nghề đó rằng là nó làm khổ cho người khác, thế là và quý vị có thể liệt kê thêm nữa. Thời kỳ Đức Phật là liệt kê này cái đó thôi, nhưng bây giờ có rất nhiều nghề quý vị có thể liệt kê thêm là nói tóm lại những cái nghề gì mà đừng có làm đau khổ cho mình, thì cái đó gọi là chánh mạng. rồi hiện tại tính tịnh, tính tịnh đây có đủ là nhật giả bất thiện hạnh chưa sinh thì đừng cho nó sinh khởi. Là cả thứ nhất, nhật giả bất thiện hạnh chưa sinh thì đừng cho nó sinh khởi. Cái tính tịnh thứ hai là những cái ác bất thiện pháp mà đã sinh rồi á thì nỗ lực đoạn mà gặp trừ. Chẳng hạn như bây giờ mình lỡ trộm cắp rồi thì bây giờ gì, phải nỗ lực đoạn là đoạn trừ. Còn mình chưa trộm cắp thì đừng trộm cắp, mà lỡ trộm cắp rồi thì phải stop. Rồi cái thứ ba là gì, những cái thiền pháp, những cái thiền pháp nào chưa sinh thì làm cho nó sinh là sinh khởi. Mà sau khi mình đi nghe pháp thì mình thấy có những cái pháp gì mà mình chưa để biết thì bây giờ mình nên là nên biết, nên tu tập. Rồi cái tinh tấn thứ tư là những cái thiền pháp nào mà đã phát sinh rồi thì nỗ lực làm cho nó tăng tăng trưởng. Đó, như vậy là cái tinh tấn thứ tư. Rồi niệm, niệm đây là nhớ nghĩ. Những cái nhớ nghĩ nào mà nó làm cho tâm của mình được thanh tịnh, không có khẩu nhiễm, mà chẳng niệm, tự nhiên mình nhớ nghĩ, nhớ nghĩ lên một đối tượng nào đó mà tâm của mình không có khởi lên là thiền nào, bất thiền. Chẳng hạn như là vì thường hay dễ hiểu đấy là niệm Phật. Khi mình niệm Phật là tóm mình hướng đến đối tượng cái ngạch đức là đức Phật nào đó. Mình niệm Phật Thích Ca hay là niệm Phật Quan Thế Âm hay là niệm Phật Địa Tạng hay là Di Lặc vân vân. Thì khi mình niệm cái đối tượng đó thì tóm mình không có nghĩ ngợi khác cái đó. Thì niệm Phật là như vậy. Niệm Phật là tất nhiên mình để ý một đối tượng và đừng để khởi lên những cái tâm thiền nào bất thiền. Thì có và thực vì Đức Phật á thì ngài không nói niệm Phật, vì ngài là Phật rồi thì ngài đâu có nói niệm Phật nữa. Nhưng mà ngài nói niệm gì? Niệm hơi thở là ngồi thiền á, lấy cái hơi thở làm cái đối tượng, hơi thở vô rồi đến thở vô, hơi thở ra rồi đến hơi thở này đi ra, hơi thở vô rồi đến hơi thở này vô, hơi thở ra rồi biết hơi thở này. Thời kỳ Đức Phật thì niệm là niệm hơi, niệm hơi thở. Chúng ta bây giờ thì niệm thì niệm Phật, nhưng mà thời kỳ Đức Phật á thì ngài dạy gì là niệm hơi thở, chứ ngài không nói là niệm ngài, thấy không? Ngài không nói là niệm ngài. Cũng như hôm nay nói đó, trước khi mà ngài nhập diệt á, ngài dạy là đừng có thơ cái thân của, đừng thờ thánh của ta, có nghĩa là đừng có niềm hình tưởng của ngài. Mà có cái gì thấy thế nào? Thì mà thời kia đó Đức Phật là nói niềm cái gì? Niềm hình thở, niềm thở vô rõ biệt, thở ra rõ, rõ biệt. Thì những cái niềm này nó làm cho tâm tư của mình được gì? Là được là nghĩa là được tập trung, nó không có nghi ngờ lắm, lắm sao? Không còn nghĩ ngợi lên những cái chuyện hay là những cái ảo tưởng ảo giác là gì, là không có thể khi mình đánh niệm là như vậy. Và khi mình niệm một thời gian thì tóm mình là nó sẽ được bình tĩnh, giống như một cái thân cây, giống một cái thân cây này, trước đây thì gió nó thổi nó làm cho thân cây này nó làm cho mầm men lắp có lắp các làng, nhưng mà giờ hết gió rồi thì nó cũng thì cái tâm chẳng định là như vậy, là cái tâm của người đó luôn luôn được định, không có bị tán loạn. Đó, như vậy rằng là cái nội dung của tám yếu tố hay là bát chánh đạo là như vậy. Và chính nói là chánh niệm, chánh tư duy đây được xem như là về chánh được chánh nghiệp, chánh hành đây được xem như là giới, chẳng tính tận niềm mình xem như là định, và pháp môn tu tập của nhà thân đó là giới định tuệ, hay còn được gọi đó chính là trúng đạo, là trúng đạo là vượt lên những cái ảo giác. Rồi, bài kinh hôm nay chúng ta là đến đây là kết thúc. Và một lần nữa chúng ta thấy rằng bài pháp này là đầu trung, là trong này mặc dù phân tích ra bảo hiểm đào nhưng mà để nhằm đến cái gì? Để đạt đến cái pháp. Cái pháp này hay là bây giờ chúng ta thường hay gọi là nó thật là Tây Phương Tịnh Độ, cũng tư là biểu dạng từ cái chữ pháp đó. Rồi cứ nhìn lại đây. Rồi mời tất cả là chúng ta là
nguyện đem công đức
thoát khỏi đời bế dầu.